là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những tin chính sau.
Công an tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập.
Gần 200 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được miễn giảm lãi suất.
Huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ các công trình lớp học nhằm đưa vào sử dụng trước năm học mới.
Huyện Trạm Tấu có 32 trường hợp tảo hôn.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, 16 tháng 8 năm 1946, 16 tháng 8 năm 2021. Tới dự có đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: 75 năm qua, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngay cả trong thời kỳ cam go nhất của cách mạng, Công an Yên Bái luôn nêu cao tinh thần tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Ngay từ khi mới ra đời, các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Bái đã mưu trí dũng cảm đấu tranh bảo vệ chính quyền non trẻ, đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vẻ vang của cách mạng trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc của dân tộc, bảo vệ và dựng xây quê hương Yên Bái. Lực lượng Công an Yên Bái đã tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng, công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, chủ động xây dựng và triển khai thế trận an ninh nhân dân, chú trọng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố trận địa an ninh cơ sở. Những thành tích của lực lượng Công an tỉnh Yên Bái trong 75 năm qua được kết tinh bởi truyền thống đoàn kết, sáng tạo và quyết thắng của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tỉnh Yên Bái, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân các dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhân dân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với nhiều thách thức, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta với nhiều phương thức thủ đoạn, sự gia tăng tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội có giảm nhưng chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, trật tự xã hội. Đòi hỏi Công an Yên Bái tiếp tục chủ động nêu gương, kỳ cương trách nhiệm hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng khẳng định trong chặng đường lịch sử gắn với vận mệnh quốc gia, dân tộc và xây dựng quê hương Yên Bái, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái trong suốt 75 năm qua. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của anh hùng, của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã luôn trung thành, đoàn kết, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền những giải pháp hiệu quả về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong công tác chuyên môn đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh nông thôn, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo và các vấn đề an ninh khác, không để xảy ra diễn biến phức tạp, đột xuất bất ngờ, nhất là trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh như đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Trên mặt trận phòng chống tội phạm và vi phạm về trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ của Công an tỉnh trong thời gian tới. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Công an tỉnh cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt mục tiêu yêu cầu xuyên suốt đối với lực lượng công an nhân dân, đó là bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng theo phương châm an ninh chủ động, giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ nhân tố có thể gây mất ổn định, bảo vệ công cuộc đổi mới, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tôi cũng xin định hướng và nhấn mạnh thêm một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, bổ sung và tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, cụ thể như sau. Thứ nhất là tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình theo hướng sâu sát cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Thứ hai là xây dựng Đảng bộ và lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác đi đôi với kiểm tra giám sát cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Điều lệnh Công an nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn. Thứ ba, cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng để xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả thế trận lòng dân, kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới. Thứ tư là tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đoàn thể ở địa phương, tổ chức tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân tỉnh Yên Bái.
Tới dự buổi gặp mặt, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái cần nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết, chủ động phòng ngừa không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Trước mắt cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung lực lượng phương tiện trên tuyến đầu để thực hiện hiệu quả các giải pháp của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an trong phòng chống dịch COVID-19, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Bộ Công an tặng bằng khen cho 43 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái đã miễn giảm lãi suất cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 200 khách hàng với tổng dư nợ gần 1.700 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 139 khách hàng, miễn giảm lãi suất cho 7 khách hàng, cho vay mới gần 50 khách hàng. Tổng dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân chiếm gần 1.150 tỷ đồng, tiếp đó là khách hàng doanh nghiệp trên 470 tỷ đồng, còn lại là dư nợ của các hợp tác xã. Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã và đang triển khai 6 chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp hơn từ 2% đến 2,5% so với lãi suất cho vay thông thường. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 7 năm 2021, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái giảm tiếp 10% lãi suất cho vay của dư nợ hiện hữu, tương đương với 27,5 tỷ đồng cho trên 23.000 khách hàng vay vốn. Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại huyện Văn Yên. Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã thực hiện việc phân bổ danh sách tiêm cụ thể theo nhóm đối tượng ưu tiên, bố trí sắp xếp tương đối đầy đủ nhân lực, trang bị, dụng cụ, thiết bị, phương tiện cấp cứu để xử lý những sự cố y khoa ngoài ý muốn có thể xảy ra trong và sau tiêm chủng. Quy trình trong tiêm chủng được thực hiện nghiêm theo quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau 4 ngày triển khai tiêm đợt 2 từ 11 tới 14 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 1.863 đối tượng, không ghi nhận có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Cùng ngày, đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch số 2, trạm thu phí nút giao IC14, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, động viên cán bộ tham gia trực chốt cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
7 tháng qua, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có 32 trường hợp tảo hôn, giảm 17 trường hợp so với năm 2020. Mặc dù các cấp các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, song tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra, chủ yếu ở lứa tuổi 15 đến 16. Trước tình trạng này, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn bản, đổi mới cả về nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào, vận động các già làng trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo tuyên truyền vận động nhân dân đề cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong phòng chống tảo hôn của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ sở, xử lý nghiêm trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 15 tháng 8 theo giờ địa phương, lực lượng Taliban tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và cuộc chiến tại Afghanistan đã kết thúc. Đoạn video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát phủ tổng thống ở thủ đô Kabul sau khi tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước. Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban Mohammed Naim cho biết một thể chế và quy định mới sắp hình thành ở Afghanistan và Taliban đã sẵn sàng đàm phán với các quan chức trong chính quyền Afghanistan. Trong một bài đăng trên trang Facebook, tổng thống Ashraf Ghani cho biết lý do ông rời đất nước là để tránh đổ máu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phục vụ đất nước thông qua việc đề xuất các ý tưởng và chương trình hành động cho Afghanistan. Sau khi Taliban tuyên bố chiến thắng, sân bay quốc tế Kabul đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người Afghanistan và các công dân nước ngoài tìm cách rời khỏi quốc gia Nam Á này, buộc các binh sĩ Mỹ tại đây phải nổ súng chỉ thiên để ngăn người dân Afghanistan tràn vào các chân cầu thang máy bay trong tối ngày 15 tháng 8. Trong một diễn biến liên quan, ngày 15 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi Taliban và các bên liên quan kiềm chế tối đa để bảo vệ dân thường và đảm bảo các nhu cầu nhân đạo có thể được tiếp cận.
Ngày 16 tháng 8, nội các Malaysia do Thủ tướng Muhyiddin Yassin đứng đầu đã đệ đơn từ chức lên nhà vua nước này. Trước đó, ngày 15 tháng 8, giới chức Malaysia xác nhận Thủ tướng Muhyiddin Yassin chuẩn bị từ chức sau khi mất đa số ủng hộ tại Hạ viện. Cảnh sát hoàng gia được lệnh sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Có nhiều đồn đoán rằng sau khi Thủ tướng Muhyiddin từ chức, chính quyền mới sẽ được thành lập mà không cần thông qua bầu cử. Hiện chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm của ông Muhyiddin, do đó có thể sẽ mất vài ngày để quốc hội thành lập được liên minh cầm quyền.
Ngày 16 tháng 8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố chính phủ nước này cam kết đảm bảo cung ứng và bình ổn giá đối với 8 loại thuốc điều trị COVID-19. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh rằng Indonesia sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 nếu tình trạng bất công trong việc tiếp cận vaccine. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng khả năng độc lập kém của ngành dược phẩm, vaccine và thiết bị y tế vẫn là một điểm yếu nghiêm trọng cần phải giải quyết. Indonesia đã và đang triển khai lực lượng quân đội để phân phát 2 triệu gói thuốc và vitamin tới các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và đang phải tự cách ly tại nhà ở các vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước.
Ngày 16 tháng 8, Văn phòng Nội các Nhật Bản thông báo, trong quý 2 năm 2021, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới bất ngờ tăng trưởng trở lại. Trong quý 2 năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Nhật Bản tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với quý 1, bất chấp việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 ở 10 trong tổng số 47 tỉnh thành trong gần 2 tháng. Đầu quý 2 vừa qua, Nhật Bản đã áp dụng tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Sau đó, nước này tiếp tục đưa thêm 6 tỉnh khác vào danh sách này mà chỉ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh từ ngày 20 tháng 6. Phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 chiếm khoảng 50% quy mô của nền kinh tế Nhật Bản và hơn 40% dân số nước này.
Cảnh sát Israel cho biết người dân ở các ngôi làng tại ngoại ô Jerusalem đã được sơ tán do thảm họa cháy rừng. Một số tuyến đường đã bị đóng để phục vụ công tác khống chế đám cháy. Ngày 15 tháng 8, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Bennett đã có cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng để đánh giá tình hình. Trước đó, lực lượng cứu hộ ở Jerusalem cho biết gió to đã thổi bùng đám cháy, khiến nhiều người dân địa phương phải gọi điện để đề nghị trợ giúp. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, những con đường bê tông phẳng lì, nối bản gần với làng xa, con trẻ được học trong ngôi trường khang trang, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu trong trạm y tế đầu tư đồng bộ đặc biệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc vùng khó khăn được nâng cao rõ rệt là những minh chứng rõ nét cho những bước đi đúng đắn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự đồng lòng chung sức của người dân, xây dựng nông thôn mới ở vùng khó đã trở nên dễ dàng hơn. Từ chương trình, nhiều vùng quê khó khăn vùng sâu vùng xa đang thay ra đổi thịt từng ngày. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong ngôi nhà khang trang, chị Mùa Thị Say ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải không giấu được niềm vui phấn khởi bởi ngô lúa được mùa lại được ở trong ngôi nhà mới nhờ mô hình phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Trước đây cũng như nhiều bà con trong bản, gia đình chị Say chỉ biết cấy lúa trồng ngô. Nhưng từ khi xã thực hiện xây dựng nông thôn mới được sự đầu tư của nhà nước, hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn, phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, gia đình chị Say đã quyết định đầu tư nuôi lợn rừng với quy mô 100 con và trồng 100 gốc hồng giòn. Nhờ chăm chỉ cần cù, đất không phụ công người, diện tích hồng giòn sau 6 năm chăm sóc đã cho thu hoạch với giá bán 35.000 đồng một kg, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Cùng với đó, từ bán lợn rừng mỗi năm gia đình chị Say cũng có nguồn thu trên 200 triệu đồng. Một số tiền trước đây những người nông dân như chị Say chưa dám nghĩ tới, chị phấn khởi chia sẻ.
Từ ngày xã xây dựng nông thôn mới được nhà nước địa phương quan tâm cho vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, gia đình tôi đã mạnh dạn nuôi lợn rừng và trồng hồng giòn, hiệu quả lắm, cảm ơn đảng nhà nước lắm. Giờ gia đình tôi đã có của ăn của để, làm được nhà cửa khang trang rồi.
Là xã khó khăn trên địa bàn huyện vùng cao, nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất nước, với hầu hết là đồng bào dân tộc Mông, Nậm Khắt bắt tay vào xây dựng nông thôn mới trong bộn bề gian khó. 80% dân số là hộ nghèo, trình độ dân trí thấp, điện đường, trường trạm chưa được đầu tư. Song với phương châm dễ làm trước khó làm sau, lấy người dân là động lực chính, sự hỗ trợ từ bên ngoài có vai trò tạo đà để người dân phát huy nội lực bứt lên. Xã Nậm Khắt xác định điều quan trọng nhất của xây dựng nông thôn mới là thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của bà con. Mưa dầm thấm lâu, từ sự nêu gương của cán bộ đảng viên trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đồng bào đã tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Đến nay trên địa bàn xã Nậm Khắt đã có trên 1.000 hecta cây ăn quả. Trong năm 2019, xã đã chuyển đổi 19 hecta đất trồng lúa sang trồng hoa hồng và rau sạch, bước đầu mang lại hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 36 triệu đồng một người, gấp 1,6 lần so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,6%. Đặc biệt trên địa bàn xã không còn hộ phải sống trong nhà tạm, nhà rột nát. Sau 9 năm với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, Nậm Khắt đã hoàn thành các tiêu chí, trở thành địa phương đầu tiên của huyện vùng cao Mù Căng Chải cán đích nông thôn mới. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là sâu rộng tới bà con nhân dân, khi bà con nhân dân hiểu được cái tầm quan trọng và đem lại từ cái hiệu quả của việc xây dựng thôn mới, thì bà con rất là đồng tình ủng hộ khi chúng tôi có nghĩ chủ trương làm cái công trình gì đó chẳng hạn, thì bà con sẵn sàng hiến đất làm các đường cũng như là các nhà trường cũng như là các công trình phúc lợi chung cho xã cũng như của bản để chúng tôi hoàn thành cái chương trình xây dựng thôn mới.
Chúng tôi trở lại bản Tù, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, 3 năm sau trận lũ quét lịch sử tháng 7 năm 2018. Những bãi đất đá hoang tàn giờ đã khoác lên mình tấm áo mới của ngô lúa, những ngôi nhà khang trang vững chãi ngày càng nhiều hơn. 25 hộ dân nơi rốn lũ đã được nhà nước hỗ trợ kinh phí, được bà con san sẻ đất để làm nhà tại khu tái định cư Nong Mi. không phải còn lo những khi trời mưa bão, bà con đã yên tâm tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp sức cùng quê hương xây dựng nông thôn mới. Bà Hoàng Thị Tuyến, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ quét, giờ đã được nhà nước và bà con trong xã giúp đỡ ổn định cuộc sống, không giấu được niềm phấn khởi.
Hiện nay thì chúng tôi cũng là tạm thời ổn định kinh tế đời sống, và năm 2021 cũng là năm xã Sơn Lương cũng là gắn đích nông thôn mới. Chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi.
Là xã vùng khó khăn của huyện Văn Chấn với 80% dân số là người dân tộc Thái, chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, tỷ lệ hộ nghèo cao. Năm 2018, trận lũ quét lịch sử đã khiến 25 hộ bỗng trở nên trắng tay. Nhà mất người thân, nhà trôi hết nhà cửa, tài sản. Các tiêu chí của xã nông thôn mới cũng bị ảnh hưởng. Khó khăn là thế, nhưng với quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tâm nhất trí của người dân, đến nay Sơn Lương đã đạt 16 trên 19 tiêu chí. 3 tiêu chí còn lại đang được xã hoàn tất để cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Sơn Lương hôm nay đã mang trên mình màu xanh chủ phú của ruộng lúa, nương ngô. Những con đường bê tông trải dài giúp người dân đi lại thuận tiện. Bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã lên 38 triệu đồng một năm. Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, giờ đây trên địa bàn xã đã thành lập một hợp tác xã tơ tằm Sơn Lương và 4 tổ hợp tác, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đặc biệt, mô hình liên kết sản xuất giống rau quả giữa công ty giống cây trồng Tân Lộc Phát miền Nam với 120 hộ tham gia, cho thu nhập bình quân mỗi hecta đạt trên 300 triệu đồng. Là một trong những hộ hưởng lợi từ mô hình, ông Hà Văn Toan, thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương chia sẻ.
Từ mô hình làm cây bí, cây mướp này thì dân cũng thấy nó đỡ khổ tí. So với trồng lúa, trồng ngô thì nó cũng được đấy. Đợt cân lúa đến bây giờ thì nông dân cứ làm vụ bí xong cũng thu khá đấy. Xong số hộ dân có nhà cũng thu được 50 triệu, 60 triệu nhiều lắm đấy.
Từ một xã khó khăn, với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, sự chung sức đồng lòng của người dân, nông thôn mới đang dần hiện hữu ở Sơn Lương. Về những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Xã Sơn Lương tôi là một trong xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Khi mà bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới thì từ đầu năm 2010, chúng tôi xác định đây là cái chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Những năm đầu triển khai thực hiện thì xã Lương gặp cũng là một xã khó khăn về nhiều mặt. Thì trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia mà được ban hành ý, thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch và lộ trình cụ thể. Thì trong đó là tập trung vào là giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm. Bước đầu triển khai thực hiện là kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Xác định đây là nhiệm vụ rất là lớn của cả hệ thống chính trị phải tham gia vào cuộc, trong đó là người dân là cái chủ thể và trực tiếp tham gia thực hiện. Thì sau 9 năm triển khai thực hiện thì đến nay xã Sơn Lương đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sang tháng 10 của năm nay thì Sơn Lương sẵn sàng cho việc đề nghị công bố là hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Với điều kiện của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, cùng với việc chủ động vận dụng sáng tạo và ban hành các cơ chế đặc thù, hỗ trợ và huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã có nhiều cách làm sáng tạo, khơi dậy được nội lực trong dân, bà con sẵn sàng hiến đất, phá bỏ vật kiến trúc, nhà ở, góp công sức để làm đường giao thông nông thôn. Các thiết chế văn hóa, nhiều người dân đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, không chỉ nhường cơ hội cho những người khó khăn hơn, mà trên hết đó là lòng tự trọng, là quyết tâm, khát vọng vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm một nửa số xã trong toàn tỉnh. Trong đó có 12 xã đặc biệt khó khăn. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự đúng đắn trong phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Là địa phương còn nhiều khó khăn, song huyện vùng cao Mù Căng Chải cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, khơi dậy nội lực trong nhân dân. Như ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Đây là cái chủ trương để xây dựng phục vụ, gọi là cái mục tiêu là để cho phục vụ nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Do đó nhân dân phải là chủ thể, Và cái việc mà chúng ta tuyên truyền vận động để cho người dân hiểu và tham gia thực hiện cũng như là ủng hộ cái chủ trương và chương trình là rất là quan trọng, phải huy động được cái sức mạnh của toàn dân, của nhân dân và khơi dậy cái ý chí tự lực vươn lên, khát vọng làm giàu rồi khát vọng vươn lên xây dựng nông thôn mới của người dân thì mới đảm bảo được thành công.
Thành công của xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái nói chung và nông thôn mới ở vùng khó khăn nói riêng không chỉ ở thay đổi sắc diện nông thôn, ở những con đường bê tông trải dài mà trên hết đó là sự thay đổi tích cực trong tư duy của đồng bào, không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, biết khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đưa những cây con giống mới vào sản xuất, đưa những đặc sản truyền thống trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Dẫu vẫn còn đó những khó khăn, song những miền quê nông thôn mới đã hiện hữu và cái được lớn nhất là cuộc sống của người dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn đã được cải thiện rõ rệt và đang tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng những vùng khó khăn vươn lên trở thành những miền quê đáng sống.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Tottenham đã có màn khởi đầu Premier League 2021-2022 ấn tượng khi có chiến thắng 1-0 trước đương kim vô địch Manchester City trên sân nhà ở lượt trận ra quân. Thất bại trước Tottenham là trận thua thứ hai liên tiếp của Man City mùa này. Trước đó, họ đã để thua 0-1 trước Leicester City trong trận tranh siêu cúp Anh. Trong khi đó, Newcastle và West Ham cống hiến một trận đấu hấp dẫn với 6 bàn thắng xuất hiện. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 nghiêng về West Ham. Barcelona bước vào La Liga với nhiều nỗi lo khi ngôi sao số 1 Lionel Messi đã sang Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, bước đầu huấn luyện viên Koeman đã xoa dịu người hâm mộ bằng trận thắng dễ Real Sociedad với tỷ số 4-2. Sau đây là các tin vắn chuyển nhượng trong ngày. Chelsea muốn bán Tammy Abraham sau khi chi 115 triệu euro mua Lukaku nên AS Roma đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận chiêu mộ Tammy Abraham. Tuy nhiên, thương vụ bế tắc do tiền đạo người Anh không muốn đến Italia. Đích thân huấn luyện viên Mourinho đã gọi điện cho Tammy Abraham và sau cùng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã thuyết phục thành công chân sút 23 tuổi gia nhập AS Roma. Người đại diện của Coutinho đang cố gắng sắp xếp cho Coutinho tới Lazio hè này. Được biết, Coutinho là một trong số những cầu thủ mà Barca muốn thanh lý trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Juventus cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Manuel Locatelli của Sassuolo với mức phí 35 triệu euro. Cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ của huấn luyện viên Allegri. Theo vị tướng mới của Juventus, tuyến tiền vệ của bà đầm dài hiện nay đông nhưng không chất lượng. Rạng sáng mùng 6 tháng 8 theo giờ nội, hạt giống số 1 Danil Medvedev vô địch Rus Cup sau chiến thắng 6-4, 6-3 trước Riley Opelka. Medvedev lên ngôi tại Rus Cup đồng thời là danh hiệu Master 1000 thứ tư trong sự nghiệp. Đây là danh hiệu thứ 12 trong sự nghiệp của tay vợt người Nga và thứ 11 trên sân cứng. Chức vô địch giúp Medvedev có thêm 700 điểm thưởng, nâng tổng điểm lên 10.620 và vững vàng ngôi số 2 thế giới. Tại chung kết đơn nữ giải quần vợt Canada mở rộng, Camila Giorgi đã giành chiến thắng trước Carolina Pliskova để qua đó xuất sắc giành chức vô địch giải đấu. Roger Federer có lần thứ 3 phẫu thuật đầu gối và không thể tham dự US Open cùng nhiều giải khác ở nửa cuối mùa giải 2021. Federer đã 40 tuổi, từng trải qua 2 lần phẫu thuật đầu gối vào tháng 2 và tháng 5 năm 2020. Sau khi trở lại vào tháng 3 năm 2021, anh dự 5 giải và thành tích tốt nhất là vào đến tứ kết Wimbledon 2021.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.